Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Liên Hữu Đồng Tu, chúng ta hôm nay qua vào ngày thứ hai của Pháp Hội. Chúng ta tham dự Pháp Hội, trong đó có kẻ dương, có người âm, tất cả là không những riêng trong đạo tràng này, không những ở tỉnh thành miền Bắc này, mà mục tiêu của chúng ta là gì quý vị? Về quảng đại hội, sẽ tham dự cái đại hội quảng đại bao la biến hư không pháp giới của Đức Phật A Di Đà triệu tập. Ngài triệu tập tất cả những chúng sanh có duyên về đó, là không phải ta bà không, không phải thế giới này, không phải Việt Nam này, không phải tỉnh này, không phải nơi này, mà Tây Phương Cực Lạc Quốc được mệnh danh là quảng đại hội đó quý vị. Tất cả chúng sanh có duyên, Ngài đều nhiếp thọ, Ngài đều tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Không biết Ngài làm sao chứ mà tôi phục sát đất. Chúng ta ở đây có 1.000, 2.000, 3.000, cho 5.000 đi mà thấy khổ cái việc khổ là khó khổ vất vả là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc á, tận hư không biến pháp giới, thập phương chư Phật quốc độ, chúng sanh đều về, mỗi ngày đều về là, mà về ở trong đó trang nghiêm hùng tráng, tất cả mọi người hoan hỷ vui vẻ, không có một cái sự cố gì. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc quý vị, càng á, chúng ta càng á nhìn, càng á nhập vào đó, càng hiểu, mình càng thấy quá hay là quá tối thắng là quý vị. Quảng đại hội, trong đó tất cả chư đại Bồ Tát đa phần ở trong đó, tất cả người nào mà dở dở một chút á cũng là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ ở trong cái đại hội này đó quý vị. Là người mới, người cũ, người mới tới, tất cả đều viên mãn tròn đầy. Đó là Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là mọi người đều hoan hỷ, người thì thuyết pháp, người nghe kinh, người niệm Phật, người kinh hành, người tịnh tọa, tất cả không ai mà không hoan hỷ, là không ai mà không háo hức, không ai mà không khởi được cái tâm tối thắng. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, chư Phật đều tán thán Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất. Nội cái hoàn cảnh, cơ sở phương tiện của Ngài chuẩn bị để ngày nào cũng có chúng sanh ở thập phương pháp giới về, quý vị thấy lo như thế nào vậy? Ban tổ chức, ban khánh tiết, ban tiếp tân, ban ăn uống ẩm thực, tất cả các ban, không cần một ban nào mà tất cả đều vào ngăn nắp trang nghiêm hùng tráng quảng đại. Nên chúng ta thấy mình phải ráng chút rồi đó, nó tương ưng chút thế nè, nó kẹt chè một chút à, chứ mà mình trái 180 độ thì thật sự á khó cái gì thắng nè. Đừng nói gì Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng một hàng 255 vị đệ tử đi đến đâu là bà con cô bác hoan hỷ vui mừng. Còn chúng ta đi đến đâu á coi cây cối nó ngã rạp đến đó. Quý vị á, trong tam thời hệ niệm có bài Tăng Bảo Tán mà. Đúng nè, Tăng Bảo Tán cuối cùng đó quý vị. tăng bảo bất tư nghì. Đó nè, tăng bảo bất cư nghì. Nghĩa là phù bôi là có qua đò á, bôi á, phù á là đi trên á, bôi là qua đó, thấy không? Phù bôi sát na thời tăng bảo đó cái gì ạ? Trong đó cái sinh hoạt của ngài vân y tam sự là ba cái y ấy, như gió như mây về cái vị, nghĩa là sao? Nó mỏng manh, nó gần rách rồi là ở trong đó ngài mặc cái áo trong đó làm cho nó gọi tán tháng các ngài là vân y tam sự. Đó là cái hạnh, cái đức khiêm nhường của tăng. Và cái mục tiêu của ngài là phù bôi quá hải sát na thời, là qua bên kia, qua cái biển sanh tử trong một sát na. Đó là tự giác tự độ. Độ tha là gì? Kham tác nhân thiên công đức chủ. Kham là kham nhẫn, kham lạnh, kham lãnh. Kham là có thể nhận chịu. Kham tác nhân thiên, trời và người, công đức chủ chứ không phải phúc báo. Còn chúng ta trai chủ, mình mới được phúc báo là trai là ăn nó vì thanh tịnh đó. Còn tán tháng hàng tăng là gì cái việc? Kham tác nhân thiên công đức chủ, đưa chúng sanh ra khỏi lục đạo, đó là công đức. Ngài Lương Võ Đế tạo hơn 400 mấy chục cái đạo tràng tự viện, độ cho hàng vạn tăng ni xuất gia, gặp Bồ Đề Đạt Ma. Tiếp ông khách, vị tăng khách tăng từ ở miền Thiên Trúc về, cái ông râu ông tăng râu xòm đó. Cho nên ngài cũng hoan hỷ lắm, để là tiếp kiến một vị cũng như cao tăng thánh tăng là trên nói chuyện khách sáo rồi rồi bể rồi rồi đó, thấy chưa? Đó, tắt điện. Không sao, yên lặng, thấy không? Quý vị đừng có ấy, để các anh em trong ban tổ chức lo nha. Dạ. Nó không sao rồi, cái máy này nó tắt rồi, để đừng xài nó, thay cái motor mới được rồi. Chúng ta thấy Lương Võ Đế mặc áo triều đình ha, mặc áo vua ha, rồi cầm tay bệ vệ, chẳng làm bao nhiêu đó, chẳng làm bao nhiêu Phật sự đó, công đức lớn hay nhỏ nè. Bồ Đề Đạt Na nói thẳng, nói thiệt, nói không có lấn cấn gì, không công đức. Cho nên ở đây quý vị, công đức vượt thắng hơn phúc báo. Phúc báo không thể giải quyết việc này, công đức mới giải quyết việc này. Thử sự lục tổ Huệ Năng nói thử sự là gì? Là chuyện sanh tử. Chuyện sanh tử phúc báo không có được đâu quý vị, mà phải cần công đức. Cho nên hàng tăng đó kham tác nhân thiên công đức chủ, có thể gánh vác, có thể làm cái công việc đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo. Để cho nè, rồi ngài như thế nào? Tán tháng hàng tăng, tăng bảo tán mà, thấy không? Hôm qua cuối cùng là tăng bảo tán. Nghiêm trì giới hạnh vô vi, hàng Bồ Tát pháp thân đại sĩ là làm mà tâm không ấn tượng, làm mà không làm mới thật sự là làm. Còn chúng ta làm mà có làm là vọng tưởng nghiệp chướng, chứ không phải là làm. Cho nên công đức không có, cái gì cũng không có, mà chỉ có cái nghiệp. Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm, chứ chưa nói làm. Chưa nói, chưa làm, chưa hành động, mới khởi tâm động niệm. Không gì là không nghiệp, không gì là không không tội. Cho nên ở đây tán thán các ngài nghiêm trì giới hạnh, chứ không phải nghiêm trì giới luật. Các bạn nè, quý vị nhớ nha, nói chữ cái hạnh với cái luật nó khác nhau. Là luật là văn bản, là nội quy, là quy tắc. Hành là sinh hoạt, là lời nói việc làm được áp dụng linh động, sinh hoạt sinh động trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là giới hạnh. Là còn cái vị mới học là giới giới luật, là đúng không nào? Thọ giới là quy y, là tất cả chỉ là cái danh, cái luật mà chưa áp dụng. Cho nên các ngài á nghiêm trì giới hạnh vô vi. Đấy các vị, làm mà không làm tối thắng đó. Là còn chúng ta bây giờ mà mình á bắt chước ngài á mà làm mà với không làm nó lộn xộn lung tung á, không biết chúng ta đi đâu rồi. Chúng ta nói ngài á làm mà không làm, chúng ta cũng biết á làm mà không làm là chết, thấy không? Làm một hồi thấy mệt quá không làm là cái ý của chúng ta như vậy, không phải. Các ngài làm mà không khởi tâm, vẫn không động niệm, vẫn là vô vi. Hiển hiện tất cả công đức phúc báo, tất cả hạnh nghiệp, tất cả sự gia trì giáo hóa mà tâm vẫn không khởi động niệm. Cho nên nó bậc pháp thân đại sĩ gọi là gì quý vị? Chúng ta có cảm và ứng mà Bồ Tát pháp thân đại sĩ gọi là các ngài tùy duyên mà bất biến, tùy vào chúng sanh, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào phương pháp mà vẫn không biến đổi tâm bồ đề giác ngộ của mình, vẫn định ở trong đó, vẫn khai trí tuệ, tùy duyên mà bất biến. Là còn a la hán thì chưa được công phu đó, các ngài sợ sợ rớt vào sanh tử nữa, vì cái tập khí sanh tử vẫn còn. Tuy rằng phá được sanh tử, phá được ngã chấp, nhưng mà cái tập khí ngã chấp vẫn còn. Bởi vậy thôi thôi hỏi không dám vô. Bất tùy bất biến, khỏi tùy cứ định một chỗ nhập niết bàn, khỏi đi đâu đó rồi bất biến luôn, khỏi biến luôn, khỏi sợ. Còn á Bồ Tát thì là tùy duyên mà bất biến. Phật đó bất biến mà tùy duyên, ngài như như bất động, chúng sanh có cảm lập tức ứng. Lợi hại hơn Bồ Tát. Bồ Tát thì phải đi xuống tùy duyên. Cho nên quý vị á đừng có sợ nha. Trời ơi, bây giờ mở chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, rồi á phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, rồi pháp môn, rồi Phật đạo quá nhiều, mình làm cái này chắc chết quá. Kiểu mà độ chúng sanh, không phải bao nhiêu người đây mà bao nhiêu chúng sanh, là con gì cũng độ hết. Thấy không? Chết là. Cho nên thấy vậy, sao mà khó quá, muốn tu, muốn thành Phật đạo mà phải độ chúng sanh, kiểu này chắc chết quá. Không chết đâu. Không sao đâu. Nó là bất biến mà tùy duyên. Chúng sanh cảm như thế nào không có mệt. Cái gương cái vị soi đó nó không bao giờ than hết à. Hôm nay bà con cô bác tới mà ở đây cả ngàn người mà đứng mà soi mình chắc mình chết. Cái gương nó không có, không có, không có chuyện đó. Cho nên tâm của Phật vẫn như như bất động. Vậy mà tất cả cảnh giới, tất cả pháp môn, tất cả giảng dạy, tất cả độ thoát đều viên mãn, gọi là bất biến mà tùy duyên. Còn chúng ta thì sao quý vị? Ba cái trên là tốt, còn cái dưới thì là nó dở quá đi. Tùy duyên, tùy biến là... có duyên như thế nào chúng ta biến như đó, lợi hại vô cùng. Đấy chưa? Cho nên bây giờ mình đã làm sao đừng có biến nữa. Định đó, huệ chưa có, phải có định. Định là bất biến là, nhớ nè, dù cảnh giới nào, hoàn cảnh nào, chúng ta đừng có biến. Biến nhiều quá mệt lắm quý vị. Thiên biến vạn hóa là, Pháp Hoa gọi là trăm giới ngàn như. Thấy không? Trong người lại có các loài nữa quý vị. Trong tâm, trong quý vị đang ở cảnh người nè, lúc nào thì nghĩ thiện là trời ở trong người, lúc nào nghĩ tham thì ma ở trong người, lúc thì nghĩ nhân nghĩa thì người trong người, lúc thì nghĩ giải thoát A-la-hán trong người. Để ra, cho nên thập pháp giới đó lại có 10 pháp giới nữa là 100 giới. Trăm giới, mỗi giới như vậy có 10 cái như thị, gọi là ngàn như. Trăm giới ngàn như, đầy đủ năng lực vô lượng giới và vô lượng như, để tùy duyên mà quý vị biến đó. Biến rất là chính xác là hoàn cảnh như thế nào, cái duyên như thế nào, tâm hồn của chúng ta như thế nào, thấy không? Nó cảm thọ như thế nào, nó biến ra như thế đó. Hôm nay á, trời đẹp, trời mát, mới nghe pháp, cho nên nó bả chọc mà mình không giận. Tại sao? Tại vì á, cái tâm nó đang tốt mà, nó gặp ở bên ngoài nó không bị cảm ứng. Còn hôm nào mà bực á ha, hôm nào mà khó chịu đó ha, nó chưa chọc mình cũng phiền, nó cũng biến liền. Cho nên nó tùy ở bên trong và duyên ở bên ngoài mà nó biến đổi. Cho nên giờ đừng biến nữa là tốt rồi. Khoan á, biến. Để về á, Tây Phương có trí tuệ là biến tha hồ. Muốn biến thì biến. Còn bây giờ quý vị biến là chết là. Bởi vậy á, đó là nghiêm trì giới hạnh vô vi. Nhớ nha, mình á trì giới không phải là thanh tra, mình giữ giới không phải là công an, mình á tu giới không phải là nhà chức trách. Giới anh học, anh tu, anh giữ là giữ cho anh, chứ không phải giữ cho người. Người ta kệ người ta, mình cứ giữ cho mình. Còn á, mình nói cô này mà tu cái gì, thấy không? Cái anh này làm sao tu, giới chưa được, cái này chưa được. Mình nói sao? Không phải tu cái gì à, mà chúng ta là phân biệt chấp trước. Lục tổ Huệ Năng nói cho chúng ta biết, người chân thật tu hành không thấy lỗi của chúng sanh, không nói lỗi của chúng sanh, không bàn lỗi của chúng sanh. Còn chúng ta hay quá đi là, cho nên ai mình cũng thấy cũng có lỗi, cũng có dấu, cũng có vết, mà ta thì vẫn ngon lành, chưa có sao. Cho nên Phật nói thôi, hồi quang phản chiếu đi. Chúng ta không hồi quang phản chiếu mà chúng ta cứ phóng ra ngoài. Đấy không nào? Càng thọ giới càng biết là càng phiền não. Bởi vậy Phật nói, ê, à, thọ thì thọ nha, phát tâm thọ, rồi các vị tăng ni đó chứng cho. Còn mà chưa thọ chưa được là không được coi, là không được xem nè, không được biết là. Phật giữ cho chúng ta, nó biết rồi nó đi nó khoe, nó tán dương, rồi nó chỉ ông này, nó chỉ bà kia, chỉ thầy nọ, cho nên tâm chúng ta loạn mà vô tình lại phỉ báng tam bảo. Ai làm gì kệ, mình cứ thoát đi, mình giải thoát được rồi, cái phần mình chưa lo, lo phần ai. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Quý vị thấy mấy đứa trẻ không? Thanh niên đó nó đâu có giận không? Không? Nó bực bực phiền phiền vậy nó cũng vui à. Còn mình nó lớn lớn mà cỡ như mà quá tuổi thì đó dễ giận dễ hờn quý vị. Phải không nào? Bồ đề gai quá nhiều. Bồ đề thiệt không thấy đâu. Cho nên là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra cái này. Không hiểu lời Phật dạy. Phật rõ ràng minh bạch, chúng ta không tin, không nghe, không làm, cho nên không thấm. Cho nên bây giờ nha, theo lời á, Lục Tổ nói, ngài nói rõ ràng hơn. Người chân thật niệm Phật nha. Quý vị chân thật hay không tùy quý vị chọn à. Không thấy lỗi, không bàn lỗi của thế gian thì quý vị á mới tu thành tựu. Ê, Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư giác ngộ độ cho người ta minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài là Phật chứ không phải thường. Vậy mà Đại Thế Chí Bồ Tát Phè Tà đó quý vị dạy chúng ta gì? Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái bản nội quy tắc tu học đó dạy cho chúng ta đó, hãy lo chuyện của nhà mình, đừng lo chuyện người ngoài. Hãy lo cái việc công phu của ta, đừng lo đại chúng. Nếu có giờ rảnh thì hãy nhìn lại mình, đừng có xem xét người. Cái này thấy không nè, ngài dạy rõ ràng minh bạch lắm, không có thiếu một chữ nào mà dễ hiểu nữa. Đấy thế nào, hãy thành tựu cho người, hãy giúp đỡ người, hãy chịu cái khó cái khổ, coi mọi người là gì, là Phật, là Bồ Tát. Chỉ có một mình ta là phàm phu quá dở, là tại vì mình mà bao nhiêu hàng ngàn hàng vạn Bồ Tát biểu diễn trước mặt. Người thì dạy tốt, người dạy lành, người dạy ác, người dạy xấu để cho chúng ta nè, nó làm ác đó, nó dạy chúng ta nếu làm ác bị quả báo đó, nếu làm xấu đó bị đọa đó, nếu làm thiện đi lên đó, nếu làm tốt có thành tựu đó. Cho nên tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, chỉ có mình ta phàm phu là Phật ở ứng hiện ở đây 8.000 năm rồi mà phàm phu vẫn là phàm phu. Là tôi không biết cái vị là Bồ Tát, cái vị là thầy giáo, cái vị là lão sư. Tôi lên đây báo cáo tâm đắc. Cái vị coi lại coi nó đúng nó sai gì á, báo cho tôi biết để mà tôi ráng tu hành, tôi ráng tu tập lại. Là cái vị là thiện tri thức, cái vị là tất cả những người Bồ Tát giúp đỡ cho một mình tôi thành tựu. Phật nhìn chúng sanh, chúng sanh tất cả đều là Phật. Chúng sanh nhìn Phật, Phật cũng có khuyết điểm, cũng có cái sở đoạn, cũng có cái hay, cũng có cái dở. Nó qua lăng kính của ta thì biến ra màu sắc thôi. Là bởi vậy cho nên đó, tu thành tựu hay không là do tâm của chúng ta thanh tịnh đó. Cái gì Tăng Bảo Tán dạy cho chúng ta, nghiêm trì giới hạnh vô vi là mình á, có phải tăng không quý vị? Đó đó là tăng là gì? Là bậc á mong cầu giải thoát, tu pháp của Phật để mà thành tựu cho chính mình. Xuất gia đó là quý vị phát tâm xuất gia chưa? Chưa xuất gia làm sao về Tây Phương? Bỏ cái nhà tam giới, bỏ cái nhà về phiền não, bỏ cái nhà sanh tử, phát ra chưa cái vị? Nếu chưa phát tâm, làm sao về được Tây Phương? Một chân Ta Bà, một chân Cực Lạc, mở nó 10 vạn ức Phật độ, nó dài quá à. Đôi hia 10 dặm cũng đi không tới, mà cái vị đứng hai chân kiểu đó lọt ở giữa chết là. Cho nên phải chán Ta Bà, phải bỏ Ta Bà, phải phát nguyện ra khỏi tam giới. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta nè, nó cháy tới nơi rồi đó con, là mái kèo cột cái gì đó, cột chánh, cột nhân phụ gì đó, nó gần sụp tới nơi rồi. Là ngài giải thích cho chúng ta cái cảnh ở đây như sao quý vị. Như chó, như lan, nhai nuốt lẫn nhau, là ăn nuốt lẫn nhau, là vậy. Chứ chúng ta cảnh giới kia của nó đang ăn, nó đang nhai, nó đang nuốt lẫn nhau, là mà nhà nó đang cháy tới nơi rồi. Là cho nên nó, mình có phát nguyện xuất gia không quý vị? Không phải mang cái áo, không phải cạo cái đầu. Nếu vậy quá dễ. Cái áo chỉ mấy chục ngàn à, cạo cái đầu cũng mấy chục ngàn, cho cái vị 500 ngàn đi, bảo đảm giải thoát. Dễ dầu gì là. Cho nên mình phải thật sự xuất gia, bất luận là hình tướng như thế nào, bất luận là hoàn cảnh như thế nào, tâm chúng ta xuất gia là chính xác đó cái gì. Chính xuất gia cũng có 4 nha. Mà tùy duyên bất biến gì đó, nó cũng 4 nha. Mà xuất gia cũng 4 đó. Tâm xuất gia mà thân không xuất gia là Phật tử cư sĩ chân chính tu hành.
Ê, cái tè ta đông ha.
Ê, mà phải thật sự nha, mà giả không tính nha. Giả là gì? Tâm không xuất gia mà thân cũng không xuất gia, Phật không nói ai khác, là Phật tử mỗi tháng đi chùa 2 lần đó. Nghĩa là chưa có mong muốn xuất gia, chỉ là tới chùa con vẫn là Phật tử, con vẫn là hội viên, con vẫn mỗi tháng gì đó con đều ký giấy để gia hạn cái hội viên của con, vẫn là Phật tử, chưa thật sự là Phật tử. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia là đọa đó. Bởi vậy chúng ta phải rốt ráo cố gắng. Cố gắng trong đó không có kẹt lắm cái gì à. Khổ là bây giờ đó, ai muốn làm gì tự do, mà hòa thượng đó, một cái đoàn á ni chúng ở một cái chùa nổi tiếng ở Cali qua bên Úc để mà viếng hòa thượng, để nghe pháp, để tham dự khóa tu, đi vô đó các ni sư, anh đi cô gì ở các sư cô nữa, đứng ra 10 mấy người trang nghiêm đẹp đẽ đón hòa thượng vô thuyết pháp. Vô thuyết pháp xong rồi đó, ngài thuyết, tôi dịch chừng 15-20 phút sau, ngài bắn xuống một cái tôi cũng tê tái luôn. Vì xuất gia phải rõ ra xuất gia, phải có cái phát tâm xuất gia, phải gánh nhiệm vụ của Như Lai, phải hoàn thành ở trách nhiệm của người tiên phong đi đầu. Mà không biết mình làm cái gì, không có cái tâm đó, đọa chết luôn là. Cho nên ở đây quý vị thấy tăng vi thủ mang hình tướng xuất gia, Phật đem chánh pháp, Phật đem truyền thừa, Phật đem cái giáo pháp của ngài trao cho hàng tăng ni. Tăng vi thủ là có hình tướng xuất gia là không chấp trước, không phân biệt là, có cái hạnh giải thoát cho chúng sanh nương theo là hình tướng của Tam Bảo đó quý vị. Cho nên á, nếu mà lỡ mà xuất gia mà không hiểu, không biết thì thôi ráng mình niệm Phật vãng sanh đi, ráng mà cố gắng hạ thủ công phu đi, không có kẹt lắm là. Hạt gạo của thí chủ lớn bằng núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Cho nên tôi ngán lắm quý vị à, tôi ăn của ai á, một bữa cơm tôi phải thuyết pháp trả lại, chứ không có mắc nợ mà mốt nó kéo tôi xuống tôi kẹt, nó kẹt lắm là. Phật như vậy đó, ngài nhận cúng dường nhưng ngài lại thí pháp ngay lúc đó. Sau bữa cơm ngài lại hàng cư sĩ đại gia đó, cái hàng trong đó trưởng lão đó mời ngài, ngài ứng cúng đem đệ tử tới, thấy không, để sao cho thọ cúng phải không. Nhưng mà sau đó là sao, ngài lập tức thuyết pháp, anh bố thí tôi cũng thí pháp, hai chúng ta què. Nhớ nha, què nha, mai mốt quý vị đừng kiếm tôi nha. Tôi á, tôi làm, tôi ăn bát cơm tôi phải trả là. Họ thường nói á, làm á, trong đó, làm tăng trong đó, sống một ngày thì phải gõ mõ một ngày, phải á, quét á, sân chùa một ngày. Cho nên ngài trong đó ngài nói, vâng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Còn chúng ta là ngày nào mà không vì chúng sanh, nhất định không thọ hưởng thì mới không mang nợ. Còn mà nhận mà không trả lại đó quý vị, người ta không phải đưa nè tiền nè thầy xài thế, không phải, người ta đem hai tay dâng lên đầu, quỳ xuống đưa lên, tôi lấy tay tôi bóc cái một cái nó nặng ngàn cân nữa là đưa ngang nhau thì không sao, thế không nào? Nè nè, mà pháp sư con cúng dường thầy à, vậy hả, tốt à, giỏi giỏi, mà họ lại quỳ xuống hai tay dâng lên chết. Cái hòa thượng nói trời ơi vậy chết đó à. Cho nên người ta càng cung kính mình càng chết. mình làm eo một chút, đừng có dễ dàng giận mình ở trong đó có ấy nhúng á. Anh đem á 100 bạc mà anh đổi đến vạn bạc trong đó, đâu có dễ dàng như vậy, mình phải ra điều kiện, thấy không? Quỳ xuống đó mình điêu pháp nè, ráng niệm Phật, ráng làm lành, ráng làm thiện, mình trả lại bớt nó đỡ nặng á chút à. Còn cứ đưa khăn á cầm một cái nặng chiêu chịu à, thấy không? Cho nên hồi ông nhiễm nhận phải nói một câu, thấy không, phải cho trả giá với họ mình mới cầm, chứ đương không cầm mà không trả giá người ta chịu đó, người ta ăn gian quá cái gì. Tôi biểu tôi phải trả giá, mà muốn đưa tôi đâu phải làm cái này, làm cái này, làm cái này, tôi nói à, phải ra điều kiện, thấy chưa, chứ còn nó đưa không, họ quỳ xuống dâng lên không được, khó lắm cái gì. Cho nên hòa thượng á, ngài á, lấy tay này truyền tay kia. Lấy tay này cứ đưa ra kia, à, không có tiền mà nó cảm ứng tâm tưởng sự thật. Chúng ta phải làm cái kiểu này, tay không cầm tiền mà Phật sự được viên thành. Muốn dùng gì á, muốn xây cái đạo tràng ở đây á, thiếu hụt ha, thôi để tôi lo cho. tôi lo cái phần sau cho, lo phần sau nó hồi hỏi lại các đệ tử, ê mình còn bao nhiêu tiền, dạ không đủ hòa thượng. Vậy hả, hòa thượng lỡ hứa rồi. Mấy ngày sau cảm ứng có đại gia ký một cái chết 2 triệu cũng dừng. Hòa thượng qua bên Thái Lan đó, công chúa hoàng tử gì của Thái Lan đó, xây một cái nhà thương cúng dường cho tăng ni ở miền biên giới của Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, thấy chưa, cái nội nhà thương nổi tiếng, rồi nói chuyện qua thăm nói chuyện. Nó biểu đang làm cái công trình này. Chưa, mà chưa có xong,
chưa đủ ngân khoản. Ta thường nói, vậy hả, thiếu nhiêu vậy, thôi để tôi lo cho cái phần sau cho. Để nói hồi thiếu chỉ có 2 triệu đô la thôi. Lỡ hứa rồi chắc là nó đi ra hỏi thầy Ngộ Đạo, biểu mình còn tiền không? Dạ không có đủ. Vậy ra hoài muốn cứ kể nó sao đâu. Vậy mà có người ký một cái check trả luôn, tay không cầm tiền, Phật tự viên mãn. Đây gì đó là phúc báo đó. Còn cái vị ngồi mà đếm ha, ở Mỹ đếm 100 nó còn đỡ, ở đây đếm cái giấy mà 50.000 chắc chết. chết. Bởi vậy cho nên nó khổ vô cùng là, đúng không vậy nè? Thấy không? 100 đô ở bên Mỹ á, bây giờ nó 2 triệu mà ngồi đếm một cọc trong đó là chết. Thấy không? Bởi vậy phiền vô cùng. Cho nên chúng ta hãy y như Phật, ngài hưởng thọ mà không bao giờ chấp trước. Giao cho hàng sa di không được cầm lấy tiền. Tôi qua đây tôi mới phá giới đó là. Còn ở bên học viện đó ha, tôi đứng kế hòa thượng đó ha, và Phật tử cúng dường ngày á, quay qua liếc thấy tôi cái ngày quay 180 độ quay ngó khác. Rồi tôi cũng lãng tôi đi xa, ngày kiếm coi các sư cô nào đó để giao tiền, mà thấy tôi đó cái ngày làm lơ, làm bộ không thấy. Như là không thấy, lơ vậy đó. Từ nhiều lần là tôi biết rồi, hãy mà Phật tử mà tới mà cúng dường đó ha, là tôi lui 3 bước. Lui 3 bước để cho mấy sư cô đó tới, họ có trách nhiệm mà. Còn mình đó là hòa thượng muốn mình là hoằng pháp, không được đụng đến nó. Đụng đến nó là anh tiêu tùng luôn rồi. Bởi vậy cho nên nó tôi biết ý hòa thượng lắm. Thấy không? Cái gì chứ mà người ta ký giấy, ký check cái đồ đó, mà tôi là người ký băng á. Tôi là người ký check mà ngài không cho tôi cầm tiền. Bởi vậy cho nên nó ngài rất có ý tứ. Rất ý tứ cho nên nó ráng giữ cho mình được tâm thanh tịnh để không có bị vì danh văn. Quý vị thấy trong bài ta Tăng Bảo Tán có cái câu gì cuối cùng? Ngã kim khể thủ nguyện diêu trì, chấn tích trượng đề huệ. Phải không nè? Ngã kim là chúng ta nè. Ngã kim khể thủ quỳ xuống đảnh lễ hàng tăng như vậy, thanh tịnh như vậy, quy đức như vậy, giải thoát như vậy, con nguyện á nhớ và trì giữ cái hành của ngài. Đúng nè, ngã kim khể thủ nguyện diêu trì. Rồi sao quý vị? Chấn tích trượng đề huệ. Xuất hiện của ngài giống như là một cái ấn chấn động cả một làng một xóm như vậy. Chấn tích trượng là mà nó lại á, cái trượng đó nó nặng, nó uy đức uy dũng như vậy mà nó lại nhẹ nhàng, mà nó lại không dao động, nó không ảnh hưởng đến Phật tử, đến xóm làng. Quý vị thấy ở trên cái tích trượng có cái gì quý vị? Nó có 3 cái khoen hả? Cái khoen đó đó nè, nó có cái trượng ở trên, cái đầu ở trên ha, rồi nó có cái khoen, thấy không? Rồi có 3 cái hai bên á, mỗi bên có 3 cái khoen để làm gì quý vị? Xuất hiện của cái tăng không ảnh hưởng, không dao động đến sinh hoạt của chúng. Nó ngài tăng là gì? Trên á sinh giáo pháp của Thế Tôn để mà học đòi cầu giải thoát, dưới á khất thực để nuôi cái mạng này, nương cái phương tiện này cầu giải thoát. Nhưng mà nếu mà tăng ni mà đi hàng đàn như vậy đó, qua xóm làng của người ta đó là chết. Nhà người ta chạy gạo từng bữa, đông từng lít gạo, từng ký lô gạo, mà ba ông mà tới trong đó một cái mỗi bị một cái bình bát lớn, cái kiểu là gà chết cái nồi cơm của tôi là. Đúng không? Phải rồi ạ. Tại quý vị bây giờ có giàu giàu, sang sang. Chứ hồi xưa đó là chạy gạo từng bữa là. Mà tăng rồi á, tăng đoàn mà đi mà thất thực kiểu này chắc là ba ngày nó ở làng này chắc là mình tiêu tùng. Tiêu tùng thiệt đó. Bởi vậy cho nên Phật ra cái quy tắc là chia nhau đi khất thực. Mỗi vị một vùng, mấy vị một vùng vùng thôi. Chứ đừng đi theo hàng đoàn. Hàng đoàn kiểu là chết. Đó nè, thứ nhất. Thứ nhì nữa, ai cho gì ăn đó. Chứ không có báo tin. Hôm nay Phật cùng 1250 vị tỳ kheo đi qua đây. Trưởng làng để ý nha. Hội họp tất cả dân làng tới và chuẩn bị đồ chay, đồ chay đó để cúng dường Phật và chư thánh chúng. Phật không có nói như vậy à. Cho nên ngài đi trong đó và đi trong đó để làm gì? Để chấm dứt chuộng, để gieo phúc báo, để làm phước điền, để khai thị cho chúng sanh chứ không phải để ăn là. Mục tiêu của ngài là như vậy. Và đi đó một vị tăng không đi quá ba nhà. Mà anh ông đi hoài cái hết lớp này tới rồi cái lại lớp khác tới, ông này tới rồi ông kia đâu biết cũng tới luôn. Một cái ngày trong đó mà ba vị tới ba lần ở một nhà đó là kể như người ta hôm nay là xui. Xui không biết có được cái ích lợi gì không mà hôm nay cả nhà đói. Là đói không quý vị? Đói là đâu có chuẩn bị cho chúng ta đâu. Cho nên á, các trưởng lão, các vị á, thượng tọa đó, có đệ tử đi theo đó, các ngài cầm tích trượng và đến trước cửa nhà của thí chủ, các ngài lắc ba cái, keng, keng, keng. Phật tử, chúng sanh, dân làng ở đó nghe keng, keng, keng. Thấy không? Lắc keng keng đó là biết có các vị tăng ở ngoài. Nếu mình chuẩn bị đầy đủ hoan hỷ đầy á, nó không có thiếu đó, thì đã hoan hỷ tươi tắn mở cửa cúng dường được tăng phúc báo. Mà mình chưa có làm xong mà nhà thiếu gạo đó ha, thì ráng trong đó chắp tay âm thầm niệm Phật. Làm như nhà không có người. Để khỏi có bẽn lẽn, để khỏi có ngại ngùng, để khỏi có mất cái duyên tiếp xúc với Phật Pháp. Cho nên tế nhị hoan hỷ vui vẻ các ngài đều có ý tứ làm sao cho chúng sanh không mất cái duyên Phật Pháp, không mất cái phúc báo. Lỡ không cúng dường được cho Phật, cho tỳ kheo, cho hàng xuất gia thì mình thật là tuổi thân lạc, mình thật là kém phước lạc. Cho nên ráng cố gắng. Cho nên các ngài âm thầm người ta ở trong cầu nguyện mà không dám ra, bước ra gặp cái vị tăng đang nghiêm chỉnh đưa cái bình bát ra, mình ngỡ ngàng mình rướn lệ lắc đầu, thiệt là tuổi hổ. Cho nên không dám gõ cửa mà là lắc cái tích trượng đó quý vị. Chấn tích trượng đề hồi là xuất hiện của hàng tăng là đem ruộng phước cho chúng sanh. Như ông hút mật lấy phấn mà không tổn hại hoa, mà là đem cái phấn đực rắc cho phấn cái, cho nó sinh sôi ra hoa ra quả, là đem lợi ích cho tất cả chúng sanh đó quý vị. Đây đó, tam bảo đó là đáng để chúng ta cúng dường đó quý vị. Lấy cái thanh tịnh làm đầu, họ lấy lợi ích chúng sanh làm đầu. Tuy rằng nói là A-la-hán nhưng không phải không độ chúng sanh, không chủ động độ chúng sanh, không có nó dám độ chúng sanh, mà tùy duyên hóa độ. Bởi vậy cho nên á, ứng cúng đó, bật ứng cúng đó quý vị, không phải khất sĩ nó đâu, mà họ chuyển qua thành ứng cúng đó là ngã kim. Chúng ta đây thể thủ vái lạy, chúng ta lạy xuống nguyện giữ gìn, nguyện noi theo là sự chấn tức của Ngài đề huệ quý vị, trang hòa, hòa hết tất cả với chúng sanh đó là, với tất cả những giai cấp đó là, với tất cả mọi từng lớp đó là, hòa hợp chúng đó, chúng chung tôn đó. Đây á, mình làm sao đạt được điều này? Không phải á, thằng Tăng đâu, mà tâm chúng ta xuất gia y theo luật hòa kính, y theo giáo pháp của Phật tu hành, bốn người đó là một tăng đoàn, chúng trung tôn, hàng tôn trọng nhất trong tất cả các đoàn, chúng tôn trọng nhất trong các đoàn thể. Cho nên phá hòa hợp tăng là đọa A Tỳ địa ngục. Lý do chỗ này không phải cho họ, mà sự hòa hợp, sự thanh tịnh, sự giác ngộ của họ, sự tu hành chứng đắc của họ là nhãn mục của trời người, là phúc báo của nhân thiên. Cho nên chúng ta phá cái nguồn phúc báo này là quý vị đọa vào A Tỳ địa ngục. Thôi, thôi đừng có quan sát, đừng có coi xét, đừng có khảo cứu, đừng có chỉ trích, đừng có bộc bạch, đừng gì, cứ mà cứ tu đi. Chuyện ai, nhân quả họ giải quyết, việc làm của ai đều có nhân duyên quả báo. Lại có tứ thiên vương, lại có chư thần, lại có long thiên hộ pháp, lại có tất cả, như ở đây chúng ta có tất cả ban ngành. Ở Mỹ thì có CIA, thấy không? Rồi có FBI, rồi có cảnh sát trưởng, rồi có thám tử, rồi tất cả ban ngành. Nhiệm vụ của họ, họ lo là nhiệm vụ của chúng ta làm sao học để giải thoát. Tốt rồi đó quý vị, là tứ thiên vương hộ thế, họ coi sắp, họ biết. Họ nói, chúng ta đâu lại có ông Táo nữa, là nhà ai không có bếp. Cho nên đó, quý vị đó, đến ngày 23 lại cho cúng dường ngày một dĩa mứt, uống một miếng nước trà. Ngọt không? Ngon không? À, thông giọng chưa? Trong đó ngọt ngào ha. Hồi ráng nha, lên đó nhớ đó là ngọt giọng chút. Nhớ ấm giọng chút, nói cũng nhẹ nhẹ chút nha. Ông đừng có mà gay gắt quá, ông đừng có mà ở trong đó mà nói hết trong đó không đỡ lời. Tôi cúng dường cho ngài một cái ly, một cái chén mất rồi là nói là cũng phải nhớ nhớ một chút nha. Chúng ta trước khi tiễn ngày về trời để mà báo cáo, rồi Tết đó lại mời ngài về để coi sóc đó, mình phải có lễ là trong đó lễ đi trước đến mấy cái luật lạc, để cha. Rồi, bởi vậy cho nên đây á, nó ngài nghĩ nó cũng biết sửa, nó cũng có còn hiền, nó còn dịu, chắc nó còn á, nó còn cứu được. Thôi kệ, nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ nhẹ, vẫn báo cáo, nhưng cái lời nó khác hơn chút. Con thấy nó cũng có ý giác ngộ, có ý sám hối, nó cũng không có cố ý như vậy đâu, nó đỡ lời, vì á, nó cũng thành kính cúng dường lên một đĩa mứt. Thấy không? Theo lèo mức cất chùa kia đó cái gì đó, cúng lên cho ông ý ở chỗ này là cái gì. Cho nên chúng ta thôi, nhiệm vụ của ai lấy làm. Ấn Quang Đệ Sư nói hãy lo chuyện của mình đi, đừng lo chuyện của người, hãy giữ tâm thanh tịnh đi, hãy cố gắng niệm Phật trong tâm thanh tịnh,
là điều cần thiết nhất. Hãy coi tất cả mọi người là thiện tri thức. Hãy coi tất cả mọi người là Bồ Tát, là Thầy. Thì quý vị dễ thành tựu, dễ thành công. Phiền não nghiệp chướng sẽ tự nó tiêu. Và ở trong đó thiện tri thức sẽ tới. Cho nên chúng ta làm sao để mình là chư thượng thiện nhân, chưa được thượng thiện thì phải thiện. Tiêu chuẩn của thiện là trong mắt của cái vị mọi người phải thiện thì cái vị là thiện. Còn trong mắt của cái vị ngoài thì á đãi bôi ngài á, ngoài thì vuốt ve, ngoài á thì định hót, ngài ngoài thì trao chuốt, ngoài á thì đã những như là thân thiết, mà bảo quay mặt rồi đó thì lại á nói xí, làm như hay lắm vậy đó. Cho nên nó phản tác dụng đó cái gì. Tâm mình phải chân thật thiện thì mới đúng. Cha mẹ có nịnh hót con cái không cái gì? Cha mẹ có dùng lời lẽ tốt đẹp với con cái không cái gì? Chưa chắc là. Vậy mà vẫn la, vẫn dạy, vẫn mắng. Tâm của họ thiện đó cái gì? Tâm họ chân thật thiện, muốn con cái mình nên người, muốn cho họ, muốn con mình được tốt đẹp, muốn nó nên thân, nên người. Đó là chân thiện đó cái gì? Không phải ngoài hình tướng vuốt ve đâu, không phải đãi bôi đâu, không phải nói những cái lời nịnh hót đâu, mà đó là che cái ngã, cái tự ái của quý vị là ngã kiến, ngã ái, ngã mạng, ngã si đây nè. Nó đánh một cái lớp son, nó mặc cái áo để che cái xấu của chúng ta đó là. Cho nên mình phải dùng cho thất, phải cho thật, dùng tâm chân thật, tâm thiện là. Bồ Tát có một pháp không đọa vào ác đạo. Cái pháp đó là gì? Đó trong kinh Thập Thiện nói đó quý vị. Pháp đó là ngày đêm niệm thiện pháp, ngày đêm quán sát thiện pháp, ngày đêm tư duy thiện pháp, không để một tơ hào bất thiện nào xen vào. Niệm thiện pháp là tâm thiện. Quán sát là hành động, tư duy là ý tưởng. Cho nên tâm, ý và hành động của mình phải toàn thiện thì không đọa vào ác đạo. Nhớ nha, ác đạo của người là tam ác đạo. Nhớ nha, ác đạo của trời là người trở xuống. Ác đạo của A-la-hán là lục đạo. Ác đạo của duyên giác là A-la-hán trở xuống. Ác đạo của Bồ-Tát là duyên giác A-la-hán trở xuống. Ác đạo của Phật là Bồ-Tát trở xuống. Cho nên á, Bồ-Tát, trong đó Bồ-Tát có một pháp. Chúng ta ở đây là cái bậc nào cái gì? Chúng ta đây bậc nào? Mình phải nhìn lại mình. Mình phải biết mình, biết căn cơ của mình, thì mình mới có thể tu, học, hạnh và chứng được. Còn ai không muốn làm bác sĩ? Đúng không? À, dạ, hỏi em muốn làm gì? Dạ làm bác sĩ. Em muốn làm gì? Dạ làm nha sĩ. Mà được không quý vị? Tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trí tuệ. Đúng không nào? Chứ đâu phải ý là ý như vậy, nguyện là nguyện như vậy, làm được hay không? Bây giờ chúng ta coi lại coi cái căn của mình ở đâu, hoàn cảnh mình ở đâu, môi trường mình ở đâu, thiện căn mình ở đâu, nhân duyên mình ở đâu, thì quý vị mới thành tựu.
Mình ở đâu quý vị? Phàm phu mà. Đúng rồi, thật sự là phàm phu, không cải được. Nhưng mà là sao quý vị? Giác ngộ, lại nguyện về Tây Phương. Cho nên ngài á, Thanh Lương Đại Sư, chú giải của Kinh Hoa Nghiêm, gọi là đại tâm phàm phu. Phàm phu mà có đại tâm, đó là mình là Bồ Tát đó kìa. Phàm phu vốn thật là phàm phu, nhưng mà ở trong thập pháp giới đó, quý vị là cái gì của người? Chứ nãy chúng ta nói là người trong người, hay là la sát trong người, hay là Atula trong người, hay là súc sanh trong người, hay là tham đa má ngạ quỷ trong người, hay là thánh thiện trời trong người, hay là giác ngộ Bồ Tát trong người, thì ra mình tiếng được đài rồi ha. Ồ, thì ra là đại tâm phàm phu. Đại tâm là cái tâm giác hữu tình, giác ngộ cho chính mình và cho tất cả mọi người, đó là giác hữu tình ha. Hữu tình là loài động vật đó quý vị, nhớ nè. Ồ, thì ra mình á, từ trong người, cái thân người mà tìm đó, bây giờ bỏ nhân thiên rồi, không mong á, cầu phúc báo của nhân thiên nữa. Còn cái vị nào mà ham á, phúc báo thì chưa nói. Còn bây giờ người mình chịu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, chịu niệm Phật, chịu buông xả, thì quý vị đã vượt qua nhân thiên phúc báo rồi. Chúng ta không đi vào con đường hồng phúc, mà chúng ta đi vào con đường thanh phúc. Thanh nó đẹp hơn quý vị à. Hồng coi vậy nó le lói vậy, chứ mà nó dễ sợ lắm á. Hồng trần, trần ai, ai oán, u bi khổ não. Để cái này, cái hồng mà, chữ hồng đó là hồng phúc tề thiên, cũng chết là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe ngồi nó lừa, ngày nào nó cũng tung hô như vậy. 50 tuổi ông đi rồi, bị nó dụ như vậy mà cứ ngày ngày ngồi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chưa có một vạn nào à. Thôi bây giờ mình giác ngộ nha, mình đại tâm phàm phu, nhớ nha. Vậy đó thì nó dễ vô hơn. Tao con cũng không dám bi ai, con cũng không dám vào trong đó, nó nghĩa là nó quá thấp à, tu không dám tu, mình là phàm phu chính cống. Nhưng mà đổi lại giờ thầy khai thị con à, đại tâm phàm phu cũng đỡ. Con đỡ, con có thể niệm Phật vãng sanh. Cái việc không tin không thể nào vãng sanh, không có thiện căn không thể nào vãng sanh. Cho nên bây giờ hôm nay đỡ chút nha, nhớ nha, đại tâm á phải lớn lớn chút nha, còn đại tâm gì á nhỏ tí teo á thì không phải đâu nha, lại là mượn danh là chết. Cho nên đó, mình phải sống thật chứ không sống giả, làm thật chứ không làm giả. Hãy dùng chân tâm của mình. Chưa đạt chân tâm, phải chí tâm, phải chí thành, tương tự như cái chân tâm thì nó đúng chính xác. Còn nếu mà quý vị cứ đi với Phật thì bận áo cà sa, đi với ma thì bận áo giấy, quý vị đổi thiên biến vạn hóa rồi nó biến đi đâu tôi không biết, ráng chịu là. Bây giờ đừng có biến nữa đi, kệ nó đi à. Với ai mặc áo Phật từ bi đi, hỷ xả đi, hoan hỷ đi, nó dụ mình cũng chịu nữa. Nó khống chế mình cũng được nữa. Nó chơi trên mình cũng được nữa. Không sao đâu. Người tu trình độ nhất định không thiệt thòi. Thiệt thòi gì nổi, làm sao thiệt thòi? Quý vị để bỏ ba cái đồ vớ vẩn sao nó tranh, nó giành, nó giật, nó khống chế, đổi được cái hoa sen quá ha. Cái hoa sen ở Tây Phương đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhỏ nhất đó là 30 cây số đường kính. Mà nó lớn đó là 1 do tuần, 10 do tuần, 100 do tuần, 1000 do tuần, 1000 do tuần. Quý vị thấy không? Đức Phật Thế Tôn, cái con mắt của Ngài mà ngủ tu di là mở trong nó mắt xanh đó, tứ đại hải là tu di, không phải là rặng Hy Mã Lạp Sơn đâu, không phải tu di, mà cái trung tâm của hệ ngân hà gọi là cái hắc động, là cái lỗ đen đó. Biết lỗ đen không quý vị? Quý vị lấy thao nước đi, nghe không? Để nửa cái thao nước, nghe không? Rồi lấy cái tay quậy nó cho nó quay, quay một hồi ở giữa nó có cái lỗ đó, nghe không? Mặt trăng, mặt trời, tất cả tinh tú quay vòng vòng ở trong, ở giữa nó có cái lỗ, nó lỗ đen đó quý vị. Nó hút tất cả, ngay cả ánh sáng cũng bị hút luôn, gọi là black hole, gọi là lỗ đen. Tinh tú nào đi ngang qua nó hút vô luôn. Quý vị thấy không? Cái thao nước đó, quý vị quậy đi, quậy nhanh chút, nghe không? Đừng có sống, quậy một hồi nó thành cái lỗ, thấy không? Rồi á mà vòi rồng đó, không khí ở trên đó mà nó bảo ở Mỹ thường thường có nóng, gió nóng, gió lạnh nó hợp với nhau. Rồi ở trong đó cái vòi rồng nó từ trên trời nó rút xuống, nó đi đến đâu thì là nhà cửa tan nát hết. Gọi là gió chốc, gió cuốn hay gì đó, ở Việt Nam không có, ít lắm, thấy không? Như là chúng ta nói ở ngoài biển đó, rồng nó hút nước đó, đó đó đó, đó cái gió đó đó, nó hút hết tất cả. Thì bởi vì nó cái quay của gió, cái quay của vũ trụ nó thành cái black hole. Thì 5 cái lỗ như vậy, 5 cái hệ ngân hà như vậy là mắt đó, bạch hào của Đức Phật A Di Đà. Trên hoa sen của Ngài đó, dễ sợ lắm là. Mà chúng ta về đó cũng tương tự là. Bởi vậy có đại tâm mới tu được niệm Phật, còn tiểu tâm, tâm nhỏ không chu được, không thành tựu. Dễ sợ quý vị. Không có chết giấc đâu, không có sợ bất tỉnh đâu. Thấy chưa? Mình ngồi lên hoa sen của mình ngon lành, chịu nhận cái hoa sen, chịu ngồi trên đó là. Còn Phật hiện ra trong đó, mình thấy Ngài lớn quá, mình bất tỉnh nhân sự, chết giấc luôn. Đây đó, người đại tâm mới lãnh thọ được đại pháp. Cho nên hãy phát đại tâm, hãy phát đại nguyện, hãy hành đại hạnh, hãy chứng đại quả đi. Người niệm Phật đó quý vị khởi được đại tâm, phát được đại nguyện, hành được đại hạnh và chứng được đại quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta không có cái chủng tử này, không có cái thiện căn này, lấy gì quý vị thành tựu? Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Cho nên nó Phật nói chúng ta, một đời thành Phật, thiện tài đồng tử tham vấn tất cả thiện tri thức đó, 52 vị tham vấn, 53 vị đó, thiện tài đồng tử một đời thành Phật đó. Đó là cái ý nghĩa gì quý vị? Ý nghĩa đó là ý nghĩa vãng sanh đó là. Mà nói rõ ràng, tham vấn tức là cảnh giới. Thiện là thiện căn, tài là phúc báo. Đúng không? Tải luôn á. Ngài có thiện căn mới sanh ra rồi châu báo nổi lên là. Ngài có phúc báo ở trong đó, trí tuệ, năng lực đầy đủ, gặp được cảnh giới tốt, đệ tử của Văn Thù Sư Lợi là. Nhân duyên của Ngài là tham vấn tất cả chư thiện tri thức và vẫn giữ cái niệm Phật của Ngài. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Kinh Phật thuyết A Di Đà kinh nói chúng ta, bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Kinh Hoa Nghiêm triển khai ra thành 53 tham vấn của thiện tài đồng tử. Quý vị có phải thiện tài không? Quý vị quyết định đi. Có thiện căn, tin mình là Phật, tin mình vốn dĩ là Phật, nay lại chịu niệm Phật, nay lại chịu nguyện về với Phật, nay lại chịu thành Phật, thì đó tôi gọi là khởi đại tâm, phát đại nguyện, hành đại hạnh và chứng đại quả. Và Đức Thế Tôn ra đời chỉ nói chúng ta việc này để cái gì? Nếu mà chứng được A-la-hán không phải ý của ta, nói chi là nhân thiên phúc báo. Nếu mà chứng được duyên giác, ta không phải ý của Thế Tôn, ngay cả Bồ Tát ta cũng không dạy nó nữa là. Tại vì nó thích xe dê, ta nói ra ngoài có xe dê. Nó thích xe trâu, ta nói có xe trâu. Nó ra rồi ta cho nó xe trâu trắng, ta cho nó vô thượng chánh đẳng chánh giác là. Ủa vậy cho nên nó đây vậy đó. Hiểu được điều này, thấu được điều này, chúng ta nguyện xuất gia đi quý vị. Xuất gia đi, ở đây cháy là cháy tới nơi là. Mà ở đây á, mình không có chạy trối chết. Đấy chưa? Cực lạc hữu quy chu, là Tây Phương Cực Lạc nó có cho cái thuyền quý tới. Chỉ leo lên thuyền là được rồi à. Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân tầm quy lộ, cực lạc hữu quy chu. Nếu mà muốn quay đầu về thì hãy leo lên thuyền từ đi. Pháp hải từ hàng, chúng ta đây là cực lạc từ hàng, là cái thuyền từ đó quý vị. Là hàng là cái thuyền đó, hàng hải đó, đúng không? Nó là cái thuyền, cho nên Tây Phương có thuyền từ để chúng ta lên nhận mình là Phật đi. Đừng có u phiền, đừng có lo sợ, đừng có mặc cảm tự ti nữa, mà chính chúng ta vốn chỉ là Phật đó là. Cho nên hãy giữ vững ở trong đó, làm điều thiện, hãy nhìn của cái nhìn của thái tử, đừng có cái nhìn của nhân gian, hãy có cái nhìn thiện lành, đừng có cái nhìn ác. Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Người ta dù ác, người ta dù sai, người ta dù xấu, bảo đảm vẫn có 1% thiện. Hãy nhìn 1% đó, đừng nhìn 99% kia. Lợi đó quý vị, lợi cho chính mình luôn nè. Nó sai, nó xấu, nó ác, nó tà, nhưng mà chúng ta vẫn tán thán, không có vuốt ve, mà thật sự vẫn là cung kính cho họ có một phương tiện, cho họ có một lối thoát, cho họ có một cơ hội. Khi mình gục ngã rồi, mình cho người ta cơ hội, thì về sau người ta cũng cho mình một cơ hội đó là. Đúng không nào? Thì có cái cơ hội đó, cái vị thấy họ sẽ nhận ra, ủa, mình chọc, mình phá, mình quậy, mình làm đủ thứ, sao nó cứ tán thán mình vậy à? Không biết nó giả hay nó có ý đồ gì đâu. Họ thử mình 3 lần 7 lượt mà vẫn chân thành đối với họ, không có phỉ báng. Đến khi cái vị gặp người đó đó, bất luận như thế nào, họ cũng nhẹ nhẹ lại. Ổng nhìn mình thiện, ổng nhìn mình tốt, ổng nhìn mình lành, cho nên trước mặt ổng mình phải nhẹ chút, mình phải lành một chút, mình phải thiện một chút. Họ có cái cơ hội thấy làm thiện đâu có khó đâu lạ, làm thiện cũng đâu có phải là đau đớn gì đâu lạ. Từ từ họ quen đi quý vị, quen đi, và họ cũng biết làm lành, họ cũng biết lánh dữ, họ cũng biết xấu hổ, họ cũng biết tủi thân. Mà khi quý vị không cho họ cái cơ hội đó, nó lỡ rồi, cùi không sợ lỡ, ai làm gì được ta, ai á làm gì được ta, cho nên nó càng hung hẳn, càng tới nơi. Bởi vậy cho nên nó, cái nhìn của chúng ta, tâm thiện, tư tưởng ý niệm thiện, việc làm lời nói thiện, trong mắt trong tâm của quý vị thiện, thì tất cả hoàn cảnh đều tốt đẹp là. Cảnh giới không có tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Tâm ta thiện lành rồi thì tất cả cảnh giới đều tốt đẹp là. Hãy sống trong đó bao dung đi quý vị, thì sẽ hòa. Hãy dung, chỉ dung là dung thứ đó. Hãy sống như vậy thì thế giới hòa, sống như vậy thì thế giới an định, sống như vậy dung hòa đó thì thế giới không còn chiến tranh. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta thức tỉnh và nhân từ đi. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch tỉnh. Trong tâm phải định lại, phải sáng suốt, phải chánh niệm, bên ngoài phải thương yêu. Đó là đời bổn sư dạy cho chúng ta. Cho nên ráng cố gắng sống trong dung thứ, sống trong hoan hỷ vui vẻ, không có thiệt thòi đâu, không thiệt thòi đâu. Nhớ, sống mà lo sợ, sống mà lo âu, sống mà sợ người ta chiếm cái này, người ta lấy cái kia, họ giật cái nọ, họ cắp cái này của chúng ta, sống như vậy rất khổ. Mà thiện căn phúc báo của anh có, dù người ta lấy cũng không được, chúng ta cho không xong, vì đó là phần của ta. Liễu Phàm Tứ Huấn đó quý vị à, có ngài Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta đó là hãy cải tạo vận mạng, đừng có tranh giành, đừng có tranh đấu, vì mạng của chúng ta có, làm cái gì nó cũng thành công, là cần gì phải đi tiểu xảo, cần gì phải mánh mung, cần gì phải đi vào những con đường xấu như vậy. Không biết rằng đi những con đường xấu như vậy, nó giảm thiểu phúc báo công đức của chúng ta hết 50-70%, đạt được 30%, tưởng là ngon, ai ngờ tổn hại phúc báo. Cho nên ở đây đó, hoan hỷ vui vẻ, xả đắc không lo, càng xả càng đắc, càng bỏ càng được, được rồi lại bỏ, đừng đắm chấp chúng ta vào thanh phúc, không vướng vào hồng phúc. Hồng phúc khổ đó cái gì, chỉ một lớp màu hồng ở trên, ở dưới toàn là trong gai, toàn là xấu xa. Cho nên ráng đi vào con đường là sao quý vị, nhẹ nhàng chút, thanh thản một chút, hoan hỷ một chút, hạnh phúc một chút, đó là con đường Phật pháp giác ngộ đó quý vị. Sống sung mãn trong tinh thần, trong trí tuệ, trong từ bi, chứ không phải ở trong vật chất, ở trong đó nó khổ lắm. Nên nó nhớ nha, ở bên kia đó là Quảng Đại Hội, ở bên kia Tây Phương đó là chư thượng thiện nhân, ai về đó tham gia đại hội to lớn đó đều là thượng thiện. Mình phải học đòi là thiện thiện, ha, thiện thiện chút ra. Còn Mà bất thiện là kẹt lắm á quý vị à. Sợ không được bản tranh mới chết chứ. Tại sao quý vị? Vì nghiệp chướng phiền não bất thiện vẫn khởi ra, cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh là đới nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Mang nghiệp mới không được à? Là không được. Tại sao quý vị? Mình ở nghiệp mới nó cứ khởi ra hoài, tâm không định, định niệm Phật không được, không có công phu, cho nên nó không có tương ưng, không có liên kết, không có thuần nhất, không vãng sanh được. Nè, không có. Mở đài mà nó rè quá không bắt được đài, thấy không? Mình làm sao mà bỏ bớt cho nó định lại, nó chuyên nhất, nó không có rè thì bắt được đài thôi. Nó như vậy thôi là. Cho nên nó thiện chút, thiện lành chút. Thì giờ sao thiện sao quý vị? Mắt đừng có cay cú quá nè. Miệng đừng có chua chát quá nha. Bước chân á nhẹ nhẹ chút nha, đừng có vẫy vùng quá nha. Đừng có lọc cọc á, bước chân á giận dỗi nha. Cái sao nó đi, ê ta tới rồi, bà giận rồi đó, bà giận rồi đó. Chưa có nói là chúng ta nghe cái bước chân là cho biết là ai da chết chà, tới nơi rồi đó. Đúng không nào? Bất thiện nó xen vào đó, cũng là bước chân là cũng dọn cơm nha. Hôm nay là chết rồi ra, có cái chuyện gì đó, nó để cái mâm công xuống cái bịch một cái kẻ một cái. Đó, là chúng ta nói hôm mình cứ niệm Phật đi. Kệ nó nhau, cứ hoan hỷ niệm Phật đi, bả có chuyện rồi đó. Bất thiện nó xen vào đó cái việc. Không cần nói, không cần nhìn, mà nghe thôi là tôi cũng biết rồi. Hôm nay ở nhà bếp rồi ấn lắm, hồi tôi đã đau bụng quá, tôi lên cái gì tôi ăn là nó như vậy đó cái gì. Cho nên nghe cái âm thanh là chúng ta đã biết có cái bất thiện rồi. Ngay cái câu niệm Phật của cái vị là biết tâm của chúng ta như thế nào rồi. Cho nên ráng tu đi, tâm thanh tịnh thấu suốt tất cả. Ai biết cái việc? Chính quý vị biết là kinh nghiệm là sáng suốt vô cùng mà, đâu phải không có năng lực đâu. Nhưng mà kẹt một cái dùng sai chỗ, sai nơi, sai người, dùng tùm lum tùm la, dùng bậy bạ. Bây giờ mình dùng chính xác lại đi, niệm một cách hoan hỷ, niệm một cách tha thiết, niệm một cách bao dung, niệm một cách tha thứ, niệm một cách quang minh, niệm một cách lỗi lạc, niệm một cách đó tự tại, niệm một cách thành công là. Ê, cái này có cần chỉ không quý vị? Đâu cần đâu, quý vị tự biết làm mà. Đặt á, cái chén canh xuống mà giận dữ ai dạy quý vị đó? Cũng biết làm vậy mà phe ta mà tới mà hoan hỷ vui vẻ, đặt cái chén canh xuống cũng nhẹ nhàng êm thấm, cũng là bày cho nó đẹp đẽ. Ai dạy vậy? Đâu ai dạy đâu, chính tâm chúng ta đó. Bây giờ hiểu không quý vị? Tự tâm của chúng ta làm, không phải ở ngoài đâu. Chúng ta dùng tâm cho nó chính đáng, cho nó chí thành, cho nó thanh tịnh thì được quá. Con khóc có cần dạy không? Nó kêu mẹ cần dạy không? Đâu cần đâu quý vị à. Chúng ta nghe cái tiếng khóc của nó là biết nó giả bộ hay là biết nó thiệt rồi là. Để cho nè, cho nên con trẻ cũng biết khóc, mình đây cũng biết niệm mà. Niệm như thế nào Phật nghe Phật biết liền là. Quý vị cần á, tôi dạy đâu cần, dạy là giả bộ, vậy là đóng kịch. Còn con nó khóc quý vị nghe không? Tiếng nó khóc là biết liền nè, đúng không nào? Mà nó nói nó xin cái gì là biết, là biết nó thiệt hay nó giả, nó ra chiêu với mình hay là nó có vấn đề gì rõ ràng. Cho nên nó tâm chúng sanh nghĩ như thế nào, tưởng như thế nào, niệm như thế nào. Giấu người ngu thì được, giấu Phật làm gì giấu, thôi làm cái tâm chân thành giùm tôi đi là, niệm cho tha thiết giùm tôi đi là, Phật sẽ cảm phóng quang chớp chớp cho quý vị là. tự tâm đâu quý vị. Không ai dạy đâu. Tự chân tâm của mình phát hiện ra rồi. Tất cả mình chỉ có nguyện vãng sanh. Mình phát nguyện về với chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát. Mình phải phát nguyện, phải trình diện vua cha. Châu đó ngài nói: tiện tụ kim triều thành Phật khứ, lạc ban hóa chủ dĩ hiềm trì. Là bây giờ chịu nè. Tiện tụ là bây giờ thôi đi về nè. Theo giờ con về nè. Tiện tụ kim triều quay về đó, về triều đình. Kim triều là vua đó, là vàng đó. Triều kiến với cái ngôi vàng đó, thành Phật về đó đi, để nhận lại cái ngôi thái tử. Thành Phật khứ, khứ là về, để thành Phật đó. Thì lạc ban là Đức Phật A Di Đà, lạc ban hóa chủ, ngài giáo hóa chúng sanh về đó đó, ngài là giáo chủ đó. Lạc ban hóa chủ Đức Phật A Di Đà đó cũng là hiềm. Hiềm là thiệt vị là hiềm khích đó, là mắng đó, là hiềm mình đó, là cũng như là giận mình đó. Giận mà không phải là giận mà nóng giận, mà cũng như trách đó. Hiềm là trách đó. Trách đã trễ rồi, là nói mà giờ mới chịu về, giờ mới chịu về. Thôi được rồi, về đi. Chứ trách nhưng mà như nhận về, chứ không phải trách là đầy đi, không phải. Hiềm trì trách yêu. Trách như vậy nhưng mà trách yêu. Cực lạc, lạc ban hóa chủ, dĩ là cũng, hiềm trì là trách là trễ rồi là. Trách là trễ nhưng mà trách yêu đó quý vị, chứ không phải trách giận đâu, cho nên đừng có lo. Để cho ngài vẫn là tiếp dẫn, ngài vẫn là đưa đài sen, ngài vẫn là tràng phan bảo cái, ngài vẫn là tấu nhạc, vẫn là rải hương. Trách thì trách nhưng mà thái tử cũng phải làm cho nó ra vẻ, chứ không phải cho nó lê thết lê lết đâu. Cho nên vẫn là đối với chúng ta. Cho nên ráng đi, kỳ này nhất định xuất gia. Kỳ này nhất định giảng sanh. Kỳ này nhất định bỏ ta bà. Kỳ này nhất định đạt được tâm thanh tịnh. Kỳ này nhất định đạt được sự chân thành. Hãy nói vang lên tiếng kêu, tiếng cầu. Hãy vang lên tiếng niệm tha thiết, để ngài ứng đi. Ngài trong tâm Phật bảo đảm có chúng ta, trong tâm Phật có chúng sanh, luôn luôn như vậy. Ở này quý vị thấy không? Trong tâm của vị có tôi nè, có các vị nè, tông túc nè, bảo đảm có là có không? Có, quý vị nhìn thấy là mắt thấy tâm tâm nhận biết là có không? À, có tôi không? Có. Trong tâm tôi có cái vị không? Có là tất cả mọi người trong đây đều có là. Giờ mình chuyển qua một cái tầng mới. Hey, trong tâm của pháp sư có mình đó, mà trong tâm mình cũng có pháp sư đó. Bây giờ ngài dạy cho mình đó, trong tâm Phật có tụi mình đó. Bây giờ mình làm sao trong tâm tụi mình có Phật là ngon lành à. Bảo đảm quý vị trong tâm Phật có chúng ta. Bảo đảm. Bây giờ làm sao trong tâm mình có Phật thì thành tựu. Chỉ có như vậy thôi. Ở trong kinh đó là kinh đó, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương dạy chúng ta đó là. Nói chơi chơi vui vui vậy chứ không phải là kinh điển không đó. Chứ không có dám nói ngoài kinh đâu quý vị à. Phật nhớ chúng sanh, mà chúng sanh quay lưng với Phật. Hai tâm đó không bao giờ gặp gỡ nhau. Bây giờ chúng sanh giác ngộ quay đầu á, thì Phật vẫn luôn nhớ chúng sanh. Bây giờ nó quay 180 độ lại, nó thôi hả, bỏ ta bà. Thôi nó không còn nghĩ ta bà. Thôi nó không còn bận ta bà. Thôi nó quay về với Phật. Nhớ Phật đầu tiên, ức Phật rồi mới niệm Phật. Còn nhớ mẹ, rồi nó mới khóc, nó mới đòi. Chứ không phải nó đòi rồi nó nhớ đâu, mà nó nhớ trước rồi nó đòi sau, đúng không nào? Còn mình đúng không? Mà nó đòi trước mà nhớ sau nó giả. Nó đòi cái gì đó là nó kêu, chứ thật sự nó nhớ rồi nó mới khóc, nó mới đòi. Cho nên chúng ta cũng vậy, phải nhớ Phật trước rồi niệm Phật sau, bảo đảm ngài nhận được tín hiệu. Nhận được tín hiệu, ai giờ thì nó chịu về rồi nè. Giờ cái nghe cái lời niệm của nó, nghe cái lời vang của nó, nghe cái lời khóc của nó, nghe nó niệm vừa niệm vừa rướm rướm nước mắt. Rồi thôi nó, vậy ha, chừa nha, thôi đi ráng niệm chút xíu cho phiền não nghiệp chướng nó phủi bớt đi. Con ráng làm thiện đi, chứ con mà đang ở dưới bùn mà con mang cái bùn đó về á, vô nó bát trong đất thỉ thì kẹt đại chúng lắm. Thôi phải tẩy một chút xíu rồi xuống bát công đức thủy đó, nó sẽ tiêu nghiệp chướng cho con. Hay là con phải bao cái nghiệp lại, phải phủ cái nghiệp lại, đừng cho nó khởi hiện hành. Ta về sau có cách chữa. Cho nên làm thế nào để mình có thiện? Tâm phải thiện đó cái gì. Bài pháp hôm nay, làm thế nào để thiện nam tử, thiện nữ nhân, bất luận là tại gia hay xuất gia, nếu không có thiện không thành tựu. Còn ác đó là người ta đóng kịch đó, là cái tế điên hòa thượng, cái gì làm được à? Ngày ác là ăn thịt chó uống rượu, là cái gì làm nổi không? Ăn thịt chó uống rượu mai mốt nó quào quào cho mình, nó gấu gấu cho mình là quý vị chết. Cho nên bây giờ nhất định phải sao vậy? Tư tâm bất sát, trai giới niệm Phật, mình mới tỏ ra muốn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc mà cái cửa miệng vẫn chưa khống chế được, lấy tư cách gì quý vị về? Cũng thèm ăn nè, thèm ăn thèm nói nè, thèm đủ thứ ra, làm sao quý vị vẫn mê ta bà mà. Mỗi cái lưỡi không chưa khống chế nổi mà mình đòi về Tây Phương, làm sao về được. Cho nên nhớ nha, coi vậy mà lợi hại lắm nha. Miệng ăn miệng nói cũng nó là, mà nó lấy hết 50% rồi đó. Nói hết 4 lỗi, ăn hết 1 lỗi nữa là 5 lỗi. Người ta có 10 lỗi, nó chiếm hết 50%. Nếu mà có cái miệng ở sao ót để nói nữa là chắc chết. Một miệng ăn một miệng nói là chết. May quá mắt 2, mũi 2, tai 2, thấy chưa? Miệng có 1 mà nó lấy hết 50% rồi. Nếu mà nó có 2 miệng, một miệng ăn miệng nói chắc chết. Thôi bây giờ đó, nhẹ nhẹ lại chút cái gì. Con người ta cũng có tình thương, cũng có mẫu tử, cũng có yêu thương. Mà người ta mình cứ lấy người ta ra, mình độ cái kiểu lên bàn cắt chết. Rồi. Thôi bây giờ phải yêu thật sự. Ở trong Liễu Phàm Tư Huấn, những lời giải nói, cứ nghĩ đó là bà con thân thuộc của mình, nhớ mình chuyển thân không được phúc báo làm người, cho nên làm quanh quẩn chúng ta. Chúng ta thèm thèm cái là để họ lên bàn, không dám ăn cái gì. Đâu có dám nào mà ăn nuốt bà con thân nhân. Bởi vậy cho nên thôi á, nhiều chở kệ nó. Lỡ thèm, lỡ mà không khống chế được thì ráng ăn chay đó, ăn chay cao cấp đó. Ragu cũng có vậy, bún riêu cũng có chay vậy. Bún thịt nướng cũng có chay vậy. Chả giò cũng chay vậy. Cái gì cũng chay ra, kệ nó, ráng từ từ nè. Nó ăn nó biểu nấu cái nồi phở gì ăn mà lạc nhất lạc xèo à. Thế ổng la nè, rồi không có xương trong đó mà. Trời, tôi cho ra diêm vô nó cũng ngọt ngay vậy là. Vậy mà ổng nói mấy đứa con làm cái nồi phở,
cái gì mà nó lạc nhắc như vậy, ẩu cái ga văng. Cho nên ráng cố gắng. Mình có cứ nghĩ là bà con cô bác của mình ở đó không dám ăn, không dám ăn à. Quý vị thấy con chó ngon không? Nó trung thành với mình không? Nó liếm mình cái gì nó cũng liếm tới nơi nè. Dơ giấy bẩn thỉu ghẻ lở gì nó cũng liếm tới nè. Cho nên ở ngoại quốc đó, các người trưởng lão của mình đó, không có con cái đúng không? Sanh bệnh ra đó, sinh lý không có. Chữa bằng cách nào? Tìm con chó nhỏ để nâng niu, để mà nó liếm mặt mũi của mình. Em mà mát mẻ mà tốt đẹp mà có người thân thương nè, nó quẩy đuôi nè, sạch sẽ nè. Đây cái việc trung thành như vậy, bất kể cái vị già nua như thế nào, mặt nó có lằn có nếp như thế nào, không cần biết nó vẫn liếm mặt quý vị một cách âu yếm. Ai dám liếm mặt quý vị? Tôi không dám rồi là. Trời ơi, mặt toàn là mồ hôi, không là tôi rờ tôi cùng cơn, tôi ớn nữa nó chỉ liếm mặt. Vậy mà con chó nhỏ đó quý vị, nó liếm tới nơi đó. Trung thành không? Âu yếm không? Thương yêu không quý vị? Tỏ một cái tình thương vậy mà chúng ta lâu lâu cái cho nó lên bàn cái chết đó. Thôi giờ nhẹ nhẹ anh đó, nhẹ nhẹ. Chúng có tình thương là tình thương vượt hơn tình thương của chúng ta, là tình thương chúng ta có điều kiện đấy không nè. Mình còn ghê còn sợ, mới bắt tôi vỗ đầu á. thầy làm sao thầy cái gì đó chả biết, họ ký cho con. Họ ký gì đâu mà nó đầu toàn là mồ hôi không, bắt họ ký hoài à, đúng không nè. Cho nên tình thương của chúng ta vẫn chưa bằng tình thương của con chó, đúng không quý vị? Tình thương của tôi, từ bi của tôi vẫn chưa bằng. Còn nó quý vị, nó hoan hỷ vui vẻ âu yếm tha thiết. Cái lưỡi của nó đó phải không? Nó tiếu tích rồi cứ nhảy lên mặt mình mà liếm à. Cái lưỡi nhỏ nhưng mà nó đỏ đỏ ha, thon thon đó. Con chó nhỏ đó quý vị, con chó mà trẻ đó, cả một tình thương đối với chủ, tả một tình thương đối với chúng ta. Cho nên nó, chúng ta hãy nên có một chút tình thương đối với nó à, thì là nó mới tương ưng người Phật tử, người học Phật đó quý vị. Chúng ta nói là từ bi mà sao từ bi không bằng nó à. Cho nên ráng cố gắng, mình hãy sống, hãy nương theo lời của Phật, sống như Phật, nguyện như Phật, hành như Phật và chứng quả như Phật thì mới là đại đệ tử của ta, là đệ tử thứ nhất của ta là thật đó quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta đại đệ tử thứ nhất, không phải là tiểu thừa, đệ tử thứ nhất của ta. Và người được đầu tiên giới thiệu trong kinh Vô Lượng Thọ là gì? Kiều Trần Như, người được độ thoát đầu tiên. Kiều Trần Như là năm anh em Kiều Trần Như được Phật độ thoát đầu tiên đó. Cho nên bây giờ quyết rồi ha, bây giờ nguyện rồi ha, để làm cho đúng nha. đừng có xí gạt nha, kẹt lắm à. Các ngài có tha tâm thông là, có ngài có thiên nhãn thông là, có thiên nhĩ thông là, lời ăn tiếng nói việc làm tư tưởng người ta ngài thấu rõ trong bàn tay là. Cho nên á, hay lừa lừa nó kệ nó, cho nó đi đi, nó vẫn giả bộ với ta là nó chưa có chân thành, chưa có chân thật. Cái phiền não của nó vẫn hiện hành, tập khí của nó vẫn khởi. Bây giờ chúng ta phải sám hối lại, nhất định sám hối ngay hôm nay. Hôm qua là quá khứ, được đới nghiệp vãng sanh. Hôm nay là ngày mới tinh khôi. Hôm nay quý vị vãng sanh được hay không là do hôm nay. Hôm nay không làm được, cơ hội cho quý vị ngày mai. Ngày mai làm không được, ngày mốt. Ngày mốt không được, năm sau. Năm sau đó hết thời gian, hết đi luôn. Cho nên nó Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta, ngài mở cho chúng ta một cái phương tiện. Lúc xưa không dám nói, lúc xưa nói gặp được Phật Pháp, gặp được tịnh độ, không được làm sai. Làm sai không giảng sanh. Vậy chết hết quý vị à. Rớt hết là, đúng không nào? Bây giờ tôi đã gặp được tịnh độ rồi mà tôi không làm được là rớt. Cho nên nó ngày như vậy không phải ngày đầy chúng ta, ngày đi chúng ta, ngày nhấn chúng ta, mà cho chúng ta cố gắng. Và hôm nay tai nạn, thiên tai gần tới, Ngài nói cho chúng ta có cơ hội. Hãy ngày hôm nay sống cho trọn vẹn. Ngày hôm nay tu cho viên mãn. Ngày hôm nay đạt được thành tựu. Ngày hôm nay nghiệp chướng phiền não không khởi lên nữa. Thì quý vị như vậy bảo đảm bản thân. Mỗi ngày sửa một lỗi, một năm 360 lỗi. 10 năm 3.600 lỗi. Quý vị không thành thánh cũng thành hiền là làm sao không vãng sanh? Kẹt một cái là nó cứ lặp đi lặp lại. Nó cứ lên làm thế nào chúng ta hôm nay nhất quyết không cái miệng dán lại. Nó dán trước nó lại. Con mắt, cái mũi, cái tai cũng bịt lại. Đúng không? Hòa thượng Tịnh Không có 4 con khỉ đó quý vị. Có cái hình 4 con khỉ và cũng có cái tượng 4 con khỉ. Một con khỉ thì bịt 2 mắt không nhìn. Màn ảnh, truyền hình, kinh điển, sách vở, báo chí, tạp chí, nó là nhìn, con mắt nó nhìn đó. Rồi cái lỗ tai, 2 cái lỗ tai cũng bịt luôn, khỏi nghe âm thanh ở ngoài, khỏi nghe tất cả những cái pháp nào khác, chỉ chuyên nhất tịnh độ thôi, thì tâm của quý vị sẽ thanh tịnh. Cho nên kỳ rồi tôi ở chùa Đồi thuyết, có người hỏi tôi, điều học Phật năm đầu, Phật ở trước mặt mình, học Phật năm thứ 2, Phật ở tại bên bên cạnh, vì có cái chuyện quan trọng cần giải quyết hơn, cho nên tạm gác học Phật qua bên. Tạm hơn 82 cái tiệm đó là xuống. Học năm thứ 3, Phật hóa thành mây khói, đi mất tiêu. Đi mất tiêu á. Lâu lâu mới nhớ quay về Phật thắp cây nhang. Cho nên tại sao vấn đề như vậy? Tại vì thiện căn không có. Cái rễ chánh không đặt xuống được, chỉ có lệ rễ bàn thôi. Rễ tỏa ra đó, học cho nhiều, học cho quảng, học cho đại mà không có chiều sâu, học kiểu kim tự tháp. Thì quý vị thấy cái kim tự tháp không? Hả? Kim tự tháp cuối cùng trên đỉnh nó có gì? Còn một cục đá. Còn ở dưới thì sao? Quá, nó chạy cả cây số là để bao nhiêu cục đá đó là không? Nó lên 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 từ từ nó teo teo lại còn cục đá. Chúng ta học viết, học nhiều, học quảng, cuối cùng học được có một chút xíu à, không biết gì cả. Còn Phật học phải thành cây cổ thụ. Cái rễ nó cắm xuống rồi, từ từ, mỗi năm mỗi tỏa, mỗi năm mỗi quảng, mỗi năm mỗi sâu, mỗi năm mỗi quảng đại bao la. Đó là học Phật cho quý vị. Nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Giáo chi đạo quý tại chuyên là. Cho nên ráng có cái căn xuống thì không bị chuyển. Mình bịch lại hết. Mới đầu bịch lại mắt, tai, mũi, lưỡi bịch lại hết. Nhớ nè, bịch rồi sao? Cuối cùng thì sao? Con khỉ thứ tư đó bị được tự tại. Hòa thượng thọ cái chiêu này trong 3 tháng, Ngài đạt được kết quả phiền não ít, trí tuệ tăng. Không cho hòa thượng dùng cái kinh nghiệm học của đại chương gia đại sư, vì anh học, anh hiểu, anh nghe, anh biết, anh lấy ra dùng tâm loạn, tâm viên ý mạc. Không được dùng kinh nghiệm, không được dùng kiến thức. Ngài Lý Bình Nam nói, tôi chỉ có năng lực dạy cho ông 5 năm thôi. Tôi chỉ có năng lực giữ cho tâm anh định trong 5 năm thôi. Bịt mắt, bịt tai, bịt miệng và cuối cùng tự tại 5 năm. Giữ được cái kinh nghiệm này, giữ được cái quy tắc này, quý vị không khai trí tuệ cũng đạt được định. Quý vị đạt được định là công phu thành phiến đạt được rồi. Công phu thành phiến đạt được rồi thì có thể tự tại vãng sanh. Đó là tiền của nhất tâm bất loạn. Cho nên không cần nhất tâm bất loạn, không cần khai trí tuệ, mà người công phu của tịnh độ chỉ đạt được trong tâm mình chuyên niệm Phật thành phiến đó. Phiến là phiến vải đó quý vị, phiến vải đó, nó không có lỗ đó là thành phiến đó. Làm sao phủ phiền não nghiệp chướng tập khí trong quá khứ không đợi hiện hành. Muốn như vậy tâm phải thiện, cỏ muốn không lên mà không cần cắt, trước tiên phải phạt cho nó thấp xuống, rồi mua cái bạc này nè, cái việc phủ xuống này không có ngọn cỏ nào lên, dù cho mưa cho nắng cho phân cho gì cũng không lên nổi, hãy mà nó lủng lỗ thì nó lên. Cho nên khi mà câu niệm Phật bị đứt quãng, phiền não nghiệp chướng lại ló mặt lên. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao cho cỏ phiền não nghiệp chướng nó thấp xuống một chút. Chúng ta cắt cỏ đi, chúng ta làm thiện đi. Việc ác đã làm không làm lại, việc ác chưa làm không được làm. Việc thiện đã làm hãy tăng trưởng lên, và việc thiện đã làm rồi thì tăng trưởng. Cho nên đó là tứ chánh cần, hãy luôn luôn cải ác làm thiện. Cải ác làm thiện từ trong ánh mắt của quý vị, từ trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên á, hãy chuyển đổi đi quý vị, thì sẽ thành tựu là mình á, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, không phải phải thiện nam tính nữ đâu là, mà cái điều kiện là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị thấy trong kinh điển Phật nói là phải thiện quý vị, thập thiện. Thập thiện này mà mở ra thì được 3000 uy nghi của bậc Thanh Văn A-la-hán. Thập thiện này của thân khẩu ý mở ra thì được 84000 vi tế hạnh của Bồ Tát. Thập thiện này mà mở ra trọn vẹn thì thành vô lượng công đức của chư Phật. Cho nên trong tất cả công đức thập bát cộng, tất cả thần thông diệu dụng không ngoài thập thiện này. Cho nên chúng ta từ trên nền tảng căn bản để xuống cái gì. Đối với pháp sư thì cười, đối với pháp sư thì hoan hỷ, đối với pháp sư thì nhẹ nhàng. Ngay trước mắt á, tôi đó, bà quay lại bà nạt cho kia, bà quay lại bà hét cho kia, rồi quay lại á, pháp sư tự nhiên cười lại. rồi đó, thằng kia nó chọt chọt, nó quay lại một cái là bà biến thành la sát. Quay lại một cái biến thành hiền lành. Cứ như vậy mà quay. Trước mắt tôi là pháp sư họ ký cho con, chọc ký cho con, chọc ký con. Quay lại mấy mày đừng đi nè. Cái vị thiên biến vạn hóa quá nhiều là trong vòng một giây là biến đổi, là từ cái thánh thiện đó biến thành la sát ngay trước mắt. Bây giờ mình á thôi nha, nhẹ lại cái gì. Nhớ nha, phải thật sự thiện là, không có giả bộ thiện là. Cho nên người thị giả của Hòa Thượng, của Phật, công đức chỗ nào cái gì? Công đức là cái chỗ ổng chịu hiền lại nè, ổng chịu định lại nè, ổng chịu quán sát, ổng không có tấy máy nữa nè. Còn đi ra ngoài không có trước mặt Hòa Thượng là tấy máy lung tung ha. Còn ở trong đó tự nhiên định, định là khai trí tuệ, công đức ở chỗ này rồi. Cho nên nó không phải cái môi trường ở ngoài tác động cái tâm, tâm thánh thiện nó thay đổi cái hoàn cảnh môi trường ở ngoài. Cho nên người tu hành á, ban đầu đó mình ráng á, tìm phe ta nhẹ nhẹ chút, hiền hiền chút, dễ chịu chút, đừng phiền não quá, rồi 5 người 10 người á, tu hành cho nó thuần,
nha, nó thuần thiện, thuần tịnh, rồi sau đó mới kiếm thêm người vô, vô để mình hóa giải họ. Chứ không có mình á, vô nhiều quá nó hóa giải mình, mình không hóa giải nó mà nó độ mình luôn. Bởi vì mình sao, mình yếu quá mà, thấy chưa? Đâu có Phật, Phật đi tới đâu thì hóa giải hết tất cả, còn mình tới đâu á thì đã gây á, phiền não tới đó. Cho nên phải cái hoàn cảnh môi trường cũng rất quan trọng cho những cái bước đầu tiên tu hành. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta không quá 20 người. Nội quy tắc tu hành của Ấn Quang Đại Sư đó quý vị. Và Ngài nói nếu mà người nào làm được như vậy, nếu mà tu hành được như vậy, quyết định vãng sanh Tây Phương. Ê, cái tùy quý vị là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài ở trong đó đưa chúng ta một cái chiêu nhỏ nhỏ. Đi đường chánh lên nó không được, Ngài cho chúng ta cái đường nhỏ, nhẹ nhàng thôi, một tờ giấy thôi. Làm thế nào thực hiện được như vậy? Ấn Quang Đại Sư không ngoài là bốn cái hảo, bốn cái tốt. Hãy giữ tâm tốt, hãy nói lời tốt, hãy làm việc tốt để thành người tốt, thì quý vị thành tựu, đó là thiện đó. Cho nên bây giờ kỳ này quyết định phải làm người tốt. Mình bây giờ là thái tử rồi, mình bây giờ là đại tâm rồi, mình bây giờ là có ý chí của Bồ Tát, thánh chúng rồi, mình bây giờ có cái nguyện của Phật rồi. Cho nên những cái nhỏ nhỏ kia đó bỏ đi nha, càng bỏ càng nhiều càng tốt. Những cái ích kỷ nè, những cái nhỏ nhen nè, những cái châm chĩa nè, những cái chọc tọc mạch nè, những cái lôi thôi lượm thượm đó cái gì, bây giờ không phải của mình nữa đâu. Là mình bây giờ là đại tâm phàm phu, là bây giờ có gần có cái giấy để đi xuất ngoại rồi, ở đó mà cứ giữ cái ao cá hoài chết sao, là kệ ai muốn câu câu, ai muốn vớt vớt, ai làm gì làm, cúng dường nó luôn. Quý vị thấy tin được, hiểu được, thấu được, cảm được, quý vị làm được. Còn nếu không, quý vị giữ chặt cái ao cá, nó lấy mà sinh một miếng nước chúng ta cũng hỏng cho nữa à, đừng nói con cá là, thấy không, nó vớt một miếng bèo trong đó nó co, nó lấy một miếng bèo để cho vô hồ cá cũng không cho nữa là, thấy không nào. Bây giờ mình thấy mình có hộ chiếu rồi, có giấy máy bay rồi chứ, này, à, lấy nhiều, lấy vớt đi mấy cá lớn lớn này đem về hồ cá, khá không quý vị? Tại sao vậy? Tư tưởng đổi, kiến giải đổi, tâm tư đổi, quý vị làm vậy đại tâm rồi mà. Ai mà còn ở chăm chút vô cái ao cá này chi nữa, đúng nè. Nó mượn cái gì, ờ thôi giữ đi, hồi xưa mượn mượn nhớ trả nhau. Bây giờ mượn cứ tự nhiên, khi nào nhớ thì trả, không nhớ thôi. Quý vị ở đó giữ cái cuốc à, bây giờ ở đó mà giữ cái cày à, đâu có đâu quý vị. Cho nên tự nhiên tâm của mình mở, tâm lượng như tâm lượng của Phật, tại vì mình hiểu thôi. Ta bây giờ là thái tử rồi là đâu có kiểu mà ăn cắp á, ăn cắp vặt như vậy đâu là. Cho nên kiểu không có kiểu mà người ta ngó đi ngó lại không có, mình chọt không có, không con nữa. Tự nhiên thiện lành nó khởi lên cái việc. Thái tử coi tất cả dân chúng, bà con cô bác Phật tử là thần dân, nó là con của ta, nó là thần dân của ta, là làm sao mà ta đi lại ganh tị với nó nè. Cho nên tự nhiên tâm của vị nó mở ra hết. Tâm của vị vốn sẵn có, tại không biết dùng. Cho nên Phật bây giờ này tới ngày nói thôi, dùng cho nó chính xác đi thì có được. Tại vì nó không hiểu mà, làm chi vào cái tâm ích kỷ, ham gì cái tâm nhỏ nhen, ham gì cảnh giới tí teo, ham gì phúc báo nhỏ nhặt đó. Quý vị dám vô cái tổ chim à, mình đây còn có nhà là, còn chim nó dành từng cái tổ là. Tại vì chúng ta bỏ được cái tổ vô một cái nhà, bây giờ chúng ta lại chấp vô cái nhà, bỏ cảnh giới Tây Phương. Mình hiểu được rồi thôi, tổ kiến tôi cũng không thèm, tổ chim tôi cũng không thèm. Hồi xưa tôi cũng thèm lắm là cái tổ chim đó quý vị, nó làm hết mấy ngày trời mới được cái tổ đó là. Cho nên ai mà chiếm cái tổ nó là chết với nó. Còn bây giờ mình lên đi được lỡ ra thôi, cho hết, tổ gì cũng cho hết. Mai mốt cái nhà mình cũng cho luôn. Đức Thế Tôn á, cái lâu đài ngài cũng cho luôn. Ngọc Ngà Châu Báu cũng cho hết. Vậy mà chúng ta tiếc là ngài Bàn Long Quận đó, đại phú hộ, đại gia, đem hết Ngọc Ngà Châu Báu, tất cả tài sản của họ, của ổng á, ổng đem vô cái ghe bầu đó, nói nè, ổng chất đầy trong đó ra giữa sông Trường Giang, đục lỗ cho nó chìm. Chìm rồi ổng bơi vô, bơi lóc ngót vô. Phật tử đứng ở ngoài á, Hiếu Kỳ đứng coi, biểu sao ngài á, ngu quá vậy. Ngài không biết dùng thì á, cúng dường cho chúng khổ nạn, làm phước đi chứ ạ. Ai gì mà dục sinh không á, phí vậy. Bồ Tát thị hiện đó quý vị, là hai đứa nhỏ nó giành nhau đồ chơi, thấy chưa, cái xe mà, thấy chưa. Rồi á, mẹ nó vô nó lấy cái xe đó, này mẹ có xe nè, dục phá. Hai đứa nhỏ, trời ơi, tôi xe xe ngon hơn xe mình mà bả cho kìa, ông phá ông dục kìa. Vì cảnh giới của người cha người mẹ cao hơn, dùng cái chiêu đó, dùng cái phương pháp đó để đứa con không chấp vào những đồ chơi tầm thường nữa. Chúng ta coi Ngọc Ngà Châu Báu là tốt quý chứ gì. Ngài đem Ngọc Ngà Châu Báu dục hết xuống sông cho chúng ta tiếc chơi, là cho chúng ta tiếc hùi hụi chơi, là đúng không nào quý vị. Thấy ngài bỏ hết cái đó mà chúng ta còn tiếc. Hãy mà cho thì như ta mừng, ông này cũng đại phúc báo quá, đó là cúng dường ha. Để bỏ là Bồ Tát thị hiện đó, nó nói cho chúng ta cái gì. Chúng ta đọc hoài à. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như điện à, như điện à, như cái gì đó, như bóng nhiệt nước gì đó. Hãy ưng tác như thị quán, quán thì có, nhớ thì có mà làm không có. Chúng ta là nhất thiết có vàng bạc kim cương, như mộng huyễn bào ảnh, hãy cố gắng bỏ nó đi thì nó dễ dễ hiểu hơn. Còn nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh thì chúng ta không hiểu, thấy chưa. Nhưng mà chúng ta đổi lại một chút xíu, nhất thiết vàng bạc châu báu kim cương như mộng huyễn bào ảnh, đừng có đeo nó, đừng có tham nó, là chịu chưa. Bởi vậy phải bỏ thì mới thành công. Quý vị thấy người ta ở đây thấy chúng ta kỳ, đem không á, đem đá mà đeo trên người. Đá là kim cương, đó là đá chứ gì quý vị à, đá quý mà, đúng không? Đá đem trên người. Rồi quý vị về Tây Phương đó mà đem mấy cái cục này về đó, hy hữu là Tây Phương không có. Mà đem được về cái cục này quý là, mà Tây Phương ba cái cục cao quý không trải làm đường. Trải làm đường là, còn chúng ta là cái nó, ủa sao nó đem mấy cục gì nó lạ quá. Cái gì quá. Và tụi nó đeo đầy ở trên nhà. Bởi vậy cho nên nó về được Tây Phương mà quý vị đem ba cái hộp về đó, quý lắm đó. Quý chỗ nào? Chỗ có lạ chứ không quý hơn của người ta đâu. Tây Phương Cực Lạc Quốc nó vừa sáng, nó vừa thơm, nó vừa mềm. Còn chúng ta nó vừa tối, nó vừa cứng, mà nó vừa vô tri, không thơm gì cả. Kim cương nó đâu có ánh sáng, chỉ nhờ ánh sáng ở ngoài chiếu vào nó phản ánh ra, chứ đâu phải nó sáng đâu. Còn Ngọc Ngà Thất Bảo ở Tây Phương Cực Lạc phát quang, phát cái hương thơm mà lại nhẹ nhàng, không có u đầu đâu. Nó hay như vậy. Bởi vì chúng ta đem cái cục này về á, họ thấy ủa cái cục này lạ quá ha, ở mình không có là. Quý là nó là thiệt đồ cổ. đầu cổ. Chứ bây giờ ở Tây Phương của mình đâu có ba cái đồ mà cứng ngắc như vậy đâu. Cho nên hãy bớt đi, tâm ta đừng có tham thì là về Tây Phương. Còn á, mà tâm mà đắm trên cái này hết về được, ráng cố gắng, đó là giả. Trong kinh Kim Cang Phật nói: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn vào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán là. Thì cái nói là quán cái nào không có, cái nào quán được thì quán, nhưng mà kim cương ngọc ngà châu báu quá không được. Cho nên bây giờ chúng ta phải đổi lại cho chính xác hơn, nhớ không nào? Phải bỏ, phải buông, đó là cho tâm ta hiện ra đó. Cái vị nào ngu thì ngu vừa vừa với. Cái tivi nó chiếu một đống vàng, lại lắm la lắm lét, nhìn trước nhìn sau, không có ai đó là thọ cái tay vào tivi để lấy cái cục vàng ra. Ngu vừa vừa với à. Tôi nói thiệt mà. Mà đó trong kinh nói là đều là tâm hiện thức biến mà, đều do màn ảnh chiếu. Tự nhiên trong đó nó chiếu kim cương ngọc ngà châu báu, rồi ngó nó đông tay, rồi lấy cái mền chụp vô đó, thọt cái tay vô, lấy vài cục để dành xài chơi. Ai ngờ thọt vô đó rồi nó giật một cái té ngửa trong đó hết. Cho nên ráng đi, sự thật như vậy đó. Có ai mà đây đây hớt ánh ánh trăng vàng dưới nước bao giờ đâu. Có chúng ta ngu đó, cứ vớt trăng ở dưới nước là không? Ham lắm, cứ ngắm đi thì ngắm đi, đừng có vớt, nhá không? Người tu hành thọ hưởng mà không đắm chấp, không chiếm đoạt, tất cả hoan hỷ vui vẻ, nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tâm ý mở rộng, thiện căn đó, được tốt lành, đáng là đệ tử của Phật, là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nguyện ra khỏi tam giới, ra khỏi ta bà, nguyện ra khỏi lục đạo. Không những ra khỏi lục đạo mà thập pháp giới, không những ra khỏi thập pháp giới mà vượt hơn sơ trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, lên đến thất địa Bồ Tát. Năm thứ 37 của sinh viên là đại học đó có 42 năm, mà quý vị lên một cái vô năm thứ 37 là ở đây nó chưa được cái gì hết, mà về đó nó sách cặp táp, cặp táp kiểu của sinh viên đó, thế nào rồi có nước này nó đeo đi đó, trong đó ngon lành, đi với sinh viên đại học cao cấp vậy mà cũng học. Ở đây á, ở bên kia người ta cũng học vô lượng thọ, chúng ta cũng về đó học kinh vô lượng thọ, là đến khi thành Phật cũng là kinh vô lượng thọ cái gì. Cho nên ở đây chỉ có một quyển kinh thôi mà học cho tất cả, mà chúng ta cũng tham gia luôn, ngón lành như vậy đó. Bởi vậy hòa thượng nói trong Trung Phong Tam Thời Hệ Điệp ngày giảng ký đó: người vãng sanh công đức uy đức thần thông vượt hơn là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh thành Phật, anh chỉ bảo đảm được đó là sơ trụ Bồ Tát. Công phu lớn thì có thể là thập trụ thập hạnh, khó là. Cho nên ở đây vãng sanh sẽ tự nhiên cái vị lên nó tam bất thối, tam bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối, viên mãn tam bất thối, thất địa Bồ Tát đó quý vị. Chúng ta không những ở trong cái địa vị là sinh viên, từ học sinh vô làm sinh viên, mà cái hạnh là cái hành động, lời nói, việc làm, cái cách học của chúng ta là cách học của sinh viên rồi, chứ không phải học sinh lớp mẫu giáo nữa là. Mà cái niệm của quý vị là đang chuẩn bị để thi, cho nên niệm niệm bất thối. Mới đầu là vị bất thối, sau đó là hạnh bất thối, sau cuối cùng là niệm bất thối. Mới vô đại học thì có cái danh là sinh viên đại học, nhưng mà mới có danh thôi. Học 1-2 năm sau, cái hành động, lời nói, việc làm, cái tư cách, cái cách học của vị mới là sinh viên hạnh bất thối. Rồi đến năm thứ 3, thứ 4 đó, bắt đầu thi đó, niệm niệm không còn đi chơi nữa, chỉ học để mà thi đỗ thôi. Cho nên ở đây quý vị vãng sanh, vãng sanh quý vị thấy bất khả tư nghị. Mà quý vị ra, mình dám, dám niệm Phật, dám vãng sanh, dám cầu Phật đạo, dám phát đại tâm, dám hành đại nguyện, thật sự chư Phật không tán thán cũng uổng là. Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nó có lý do là, chứ Ngài không có tán thán bừa bãi đâu là. Bởi vậy cho nên nữa, lý do đó chúng ta thấy giải ra, chúng ta thấy ồ thì ra hay quá, đã quá. Bây giờ mình là phát đại tâm, mình hành đại hạnh, mình tu đại nguyện, mình chứng đại quả, được chư đại Bồ Tát bảo hộ, được chư Phật tán thán. Lý do chỗ này đó quý vị, tại sao tất cả chư đại Bồ Tát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc mà ta ở đây cũng phát nguyện vãng sanh, thì ra thiện căn của mình cũng khá khá lắm là. Ráng mà giữ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên pháp sư. Cái thời pháp tội hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, chúng con nơi đây hàng Phật tử tại gia, dường như tất cả chúng con được đắm mình trong dòng tựa pháp của Như Lai. Chúng con càng hiểu sâu sắc hơn lời Phật dạy: Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con đó. Trên pháp sư đã từ bi thương xót với những lời pháp nhụ chỉ dạy cho tất cả đệ tử chúng con. Kính lạy pháp sư bậc nhân cao cả, độ chúng sanh chẳng ngại gian lao. Dẫu cho ta bà khổ đau, lời pháp sư dạy con chẳng khi nào dám quên. Ngưỡng bái bạch trên pháp sư. Tất cả đệ tử chúng con với lời pháp nhụ của pháp sư truyền trao, chúng con càng hiểu được sâu sắc rằng bức thông điệp tình yêu thương, lòng nhân ái của pháp sư thương đệ tử chúng con, để chúng con được hiểu rằng đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Và chúng con cũng nguyện y giáo phụng hành những lời dạy của pháp sư và phát nguyện làm theo, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật với những lời chỉ dạy của pháp sư. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Chúng con cũng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện phóng quang gia hộ trên pháp sư, sức khỏe niên an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cây cao bóng cả để tất cả đệ tử chúng con nương tựa trên con đường tìm cầu giải thoát về với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.
Xin mời tất cả chư tôn đức cùng chư liên hữu Phật tử chúng ta đứng dậy.